지 배 타오.
Đại hội thể thao châu Á ASEAN lần thứ 18 đã chính thức khai cuộc tại Jakarta, thủ đô Indonesia ngày hôm qua. Á vận hội 2018 có sự tham dự của 12.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á là một đấu trường thi đấu khốc liệt. Điền kinh vẫn như thường lệ là môn thể thao quan trọng trong hệ thống thi đấu Olympic, lần này trở thành mũi nhọn cho thể thao Việt Nam ở Á vận hội 18. Sau cú bứt phá ngoạn mục vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tại kỳ SEA Games 29 năm 2017 với 17 huy chương vàng, có thể nói điền kinh Việt Nam đang có trong tay một lực lượng hùng hậu để chinh phục đấu trường đỉnh cao của châu lục. Tại ASEAN 2018, điền kinh là một trong những bộ môn được trao sứ mệnh săn vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, trong khi mà từ khi tham gia ASEAN đến giờ, thành tích cao nhất của các vận động viên điền kinh Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở 1-2 huy chương bạc. Đâu là mục tiêu đề ra, đâu là những hy vọng vàng cho điền kinh Việt Nam ở ASEAN lần này? Điều gì khiến điền kinh Việt Nam tạo được sự bứt phá trong vòng một thập kỷ trở lại đây? Trước khi đoàn điền kinh Việt Nam lên đường thi đấu tại ASEAN 2018, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Sau đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Dương Đức Thủy. Xin chào ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Thưa ông, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ASEAN lần thứ 18 tại Indonesia. Và lần này thì điền kinh sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng, bởi vì sau cái thành công ở SEA Games và một cái sự tiến bộ đã được khẳng định. Vậy thì thưa ông, cái sân chơi ASEAN lần này có ý nghĩa thế nào đối với điền kinh Việt Nam ạ?
Như các bạn cũng đã biết, thực ra sân chơi ASEAN là một cái sân chơi rất là rộng lớn với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, thì điền kinh Việt Nam cũng đã có cái bước tiến bộ rất là rõ rệt. Trong đó có cả những tấm huy chương ASEAN từ năm 2010 tại Quảng Châu và 2014 ở Incheon. Đến với lại ASEAN 2018 lần này, điền kinh Việt Nam rất mong muốn có một cái sự đổi màu của những tấm huy chương. Tất nhiên là chúng tôi biết rằng sân chơi này rất là rộng lớn, và bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á thì còn rất nhiều các quốc gia mạnh của khu vực châu Á như là Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Thì ở một số các cái nội dung mà chúng ta cũng có khả năng tiệm cận với lại châu Á thì chúng tôi cũng rất là hy vọng những vận động viên sẽ đạt được phong độ cao nhất của mình. Nhắc lại đến 2010 thì chúng ta có Vũ Thị Hương được một huy chương bạc, một huy chương đồng ở các cự ly ngắn, có Trương Thanh Hằng hai huy chương bạc ở các cự ly trung bình và Vũ Văn Huyện ở nội dung 10 môn phối hợp. Đến ASEAN 2014 thì chúng ta có được hai huy chương bạc ở nội dung 400m đơn của Quách Thị Lan và Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. Những cái gương mặt ở 2014 giờ này, những cái vận động viên mà đã có huy chương thì cũng là thành viên ở trong cái đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự kỳ ASEAN Games năm 2018 tại Indonesia.
Lần này thì rõ ràng là điền kinh Việt Nam đến với ASEAN với một cái sứ mệnh mới, được báo chí Việt Nam gọi là mang hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Vâng, cái sứ mệnh này nó có quá nặng nề không, và cái hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam lần này nằm ở đâu ạ?
Thực ra thì trong cái chỉ tiêu mà Tổng cục Thể dục Thể thao đăng ký với lại lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là công khai với lại người hâm mộ, đó là đoàn thể thao Việt Nam thì phấn đấu có từ 3 huy chương vàng trở lên. Trong đó có ít nhất là một môn thể thao Olympic. Các môn thể thao Olympic thì gồm có điền kinh, có bơi lội, có cử tạ, có thể dục dụng cụ, có bắn súng. Thế thì những cái hy vọng này đều được đặt vào trong những cái môn thể thao đó. Thì riêng đối với điền kinh thì như chúng ta cũng trao đổi ban đầu, tức là muốn đổi màu huy chương. Thế thì hai cái huy chương bạc của 2014 là Quách Thị Lan ở nội dung 400. Năm nay Lan có thể tham dự thêm cả nội dung 400m giảo nữ và vận động viên Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa. Các vận động viên này đều có một cái ao ước là sẽ đổi màu tấm huy chương của bản thân mình. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng đã trao đổi, tức là cái đấu trường này rất là rộng, thực sự là cái việc cạnh tranh là rất khốc liệt. Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì một số các quốc gia ở khu vực Đông Á, ví dụ như là Đài Loan, Hồng Kông, Macau thuộc Trung Quốc, cũng đã có những cái sự tiến bộ rất là vượt bậc ở một số các cái nội dung nhảy xa, nhảy báo bước, họ có cái bước tiến rất là mạnh mẽ. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái nội dung này ở đấu trường SEA Games thì vận động viên nam của chúng ta thì cũng chỉ có thể đạt được đến tầm huy chương vàng, huy chương bạc SEA Games thôi. Nhưng nếu như mà cạnh tranh ở ASEAN Games thì vẫn còn một cái khoảng cách. Thế nhưng những vận động viên nữ nhảy xa, nhảy bao bước nữ của chúng ta thì cũng đã có một cái khoảng tiệm cận với lại các vận động viên của châu Á. Chúng ta cũng phải lưu ý đến một số các cái vận động viên nhảy ba bước của các nước thuộc Liên Xô cũ thì họ cũng đã từng có những huy chương Olympic, từng có những huy chương vô địch châu Á ở nội dung nhảy ba bước. Thì thực ra vận động viên nữ nhảy ba bước của chúng ta cũng đã đạt được cái huy chương ở kỳ SEA Games với 14m15. Nhưng những vận động viên của vực ANG họ đã từng trên 14m50, thậm chí tiệm cận đến gần 15m. Thì chúng ta cũng rất là ít hy vọng ở cái nội dung nhảy ba bước. Nhưng nội dung nhảy xa nữ thì chúng ta có khá nhiều hy vọng. Trong cái bảng tổng sắp của châu Á hiện nay thì vận động viên Bùi Thị Thu Thảo cũng đang nằm ở trong cái top 3 vận động viên đầu.
Điền kinh Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong cái thời gian gần đây. Vâng, đâu là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự tiến bộ này của điền kinh Việt Nam ạ?
Cách đây khoảng 15 năm, bản thân tôi với cương vị là trưởng bộ môn cũng đã rất là mong muốn cải thiện cái vị trí của điền kinh Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và dần từng bước thăng hạng trong cái đấu trường châu Á. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã phải lựa chọn số những nhóm nội dung phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam. Ví dụ như cự ly ngắn, như là nhảy xa ba bước, cả nam cả nữ. Thì những cái đó chúng ta không có sự cách biệt nhiều lắm so với lại các quốc gia hàng đầu. Cách đây hàng chục năm chúng tôi cũng đã có suy nghĩ rằng vận động viên điền kinh Việt Nam cũng không phải là thua kém lắm so với lại các nước trong châu Á. Chúng ta chỉ có một cái điều là cái hệ thống đào tạo cũng như là các cái phương pháp huấn luyện hiện nay thì chưa được cập nhật tiệm cận với các nước có nền thể thao phát triển. Cho nên là chúng tôi cũng rất là mạnh dạn đầu tư vào tất cả những cái nhóm nội dung mà thể trạng con người Việt Nam có thể đáp ứng được. Và cái điều đó đã được chứng minh tại cái SEA Games 2017 với 17 huy chương vàng. Và thực sự là sau cái thành công của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 2017 thì tất cả các quốc gia khu vực Đông Nam Á đều rất là kính nể điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên thì cái nguồn cội để chúng ta có được cái điều đó chính là trong khoảng 10 năm trở lại đây chúng tôi đã bắt đầu chú trọng đến việc tuyển chọn và đào tạo các vận động viên trẻ. Ví dụ như tại SEA Games 2017 thì có rất nhiều những vận động viên ở cái tầm sinh năm 95-96. Và bây giờ chuẩn bị cho SEA Games 2019 thì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị bằng cái lực lượng sinh năm 97-98-99. Thậm chí để chuẩn bị cho lực lượng tham dự SEA Games 2021 tại Hà Nội, Việt Nam. Thì giờ này trong tay chúng tôi đã có cả những lực lượng sinh những năm 2000, 2001, 2002. Đến thời điểm đó thì các em đang ở cái tầm 19-20 tuổi, đang là cái độ phát triển rực rỡ nhất.
Đấu trường Olympic có phải là mục tiêu gần cho điền kinh Việt Nam không ạ?
Vâng, đấu trường Olympic cũng là một trong những ao ước của chúng tôi. Thì như các bạn cũng đã biết là cho đến 2008 thì điền kinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic đều bằng những cái suất đặc cách, mà những suất đặc cách này thường là dành cho các quốc gia đang phát triển. Nhưng từ 2012 đến 2016 thì chúng ta đã có mỗi một kỳ Olympic là có 2 vận động viên đạt được chuẩn. 2020 thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có hơn 2 vận động viên đạt chuẩn. Và như chúng ta cũng vừa trao đổi với nhau, với một cái lực lượng vận động viên trẻ và đang hùng hậu như thế thì chúng ta có hy vọng sẽ tăng cái số lượng những vận động viên đạt chuẩn lên. Tuy nhiên từ cái lúc đạt chuẩn cho đến cái việc mà chúng ta vượt được qua các cái vòng loại để vào được vòng 16 vận động viên mạnh nhất thực sự là rất là khó khăn.
Vâng, RFI xin cảm ơn tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Bộ Thể dục Thao Việt Nam.